Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 198. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang 236. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, nhữ nhược tác thì niệm, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, thuyết chư pháp đoàn diệt. Mạc tác thì niệm, hai vị cố, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng. Đoạn kinh văn này là kết hiển chánh nghĩa. Chúng ta xem chú giải. Thử tiết chánh thị thuyết minh, thường lai tiêu thị thiết giới, nhất đoạn kinh văn chi sở dĩ nhiên. Câu này là tổng kết văn phía trước, nói rõ tôn chỉ của đoạn này. Thượng cú minh tác thị niệm chi sở dĩ nhiên, hậu bán cú hà dị cố hạ, thuyết minh mạc tác thị niệm chi sở dĩ nhiên. Thượng đoạn chánh nghĩa chí thử phương hiển, tôn chỉ của Phật thuyết kinh đến chỗ này hiển bày rõ ràng ra rồi. Vì sao Phật ở phía trước nói khởi nghĩ thế này, lại bảo chúng ta chớ khởi nghĩ thế này? Ý nghĩa chân thật ở chỗ nào vậy? Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phật thuyết thử khiển diệt tướng, nhất đoạn văn, chánh thị xiển minh tiền vân, vô pháp phát bồ đề tâm, chi chân thật nghĩa, ưng tìm tâm lãnh hội. Tâm bồ đề có cần phát không vậy? Phật ở trong tất cả kinh luận đại thừa đều khuyên phát tâm bồ đề. Nếu như không phát tâm bồ đề, thế là không phải tu học đại thừa. Hay nói cách khác, pháp đại thừa là xây dựng ở trên nền tảng của tâm bồ đề, làm sao có thể không phát được chứ? Vì sao Phật ở trên bản kinh lại nói không có pháp phát tâm bồ đề vậy? Ý nghĩa ở trong đây rất là sâu xa. Kim Cang Bát Nhã là trí huệ vốn có ở trong tự tánh của chúng ta. Tự tánh thanh tịnh, không lập pháp nào. Nếu như có phát tâm bồ đề, thế thì chẳng phải là đã lập một pháp rồi sao? Có một cái tâm bồ đề, tâm liền không thanh tịnh ngay. Cái ý nghĩa này thật sự cần thể hội thật kỹ càng. Pháp là thật pháp. Có tâm bồ đề hay không gì? Chân tâm, bổn tâm vốn dĩ chính là tâm bồ đề. Nhưng mà các vị phải biết, cái tên của tâm bồ đề cũng không thể được. Danh là giả danh, tuyệt đối không phải là thật. Giả danh có hay không vậy? Có. Quyết định không có tự tánh. Những thứ này toàn là pháp do duyên sanh. Trong bổn kinh nói rất rõ ràng, đã là pháp do duyên sanh thì tóm lại không ngoài không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đó là tâm Bồ Đề đích thực của bạn. Phật vì sao ở chỗ này nói rõ không có pháp phát tâm Bồ Đề vậy? Lời Phật nói là chân thật. Sợ nhất là phàm phu mới học của chúng ta nghe thấy Phật nói phát tâm Bồ Đề, thế liền cho là có một cái tâm Bồ Đề để phát. Ở trong Phật thuyết pháp lại sanh khởi phân biệt chấp trước, thế là sai rồi. Thế là nhất định không phải tâm Bồ Đề. Thế nào là tâm Bồ Đề chân thật vậy? Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xả, cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề chân thật. Có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phải tâm Bồ Đề. Phật ở trên Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói, thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành, chân thành đến cực điểm gọi là chí thành. Sao gọi là thành gì? Người xưa từng nói, một niệm không sanh, đó gọi là thành. Từ đó cho thấy trong tâm có một niệm là không thành rồi. Có niệm đều là vọng niệm, vọng niệm thấy đều buông xả, thấy đều từ bỏ, cái tâm này gọi là tâm thành. Thành đến cực điểm gọi là tâm chí thành. Đây là bản thể của chân tâm tự tánh của chúng ta. Có thể ắt có dụng, có dụng thì nhất định có tự thọ dụng, tha thọ dụng. Cũng chính là chúng ta thường nói, bạn dùng tâm như thế nào đối với mình, bạn dùng tâm như thế nào đối với người khác. Đối với chính mình là tự thọ dụng, đối với người khác gọi là tha thọ dụng. Phật nói với chúng ta, đối với mình gọi là thâm tâm. Thâm tâm cổ đức giải thích là tâm hiếu thiện hiếu đức. Thiện với đức là gì? Thiện đức đạt đến cực điểm chính là tịch chiếu. Thiện là tâm thanh tịnh, đức là tâm bình đẳng. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Tha thọ dụng tức là đại từ đại bi. Đại từ đại bi dùng cách nói hiện nay để nói chính là thanh tịnh bình đẳng, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, chính là cái ý này. Tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, đây là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tuy phát rồi nhưng không được chấp trước. Vì sao vậy? Chấp trước liền trái ngược lại với tự tánh ngay. Phật dạy chúng ta phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải phát. Phát rồi nhất định không được chấp trước. Cho nên Phật mới bảo chúng ta lìa khỏi tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là nói nghĩa sâu của đoạn kinh văn Khiển Diệt Tướng, cũng là nói rõ nghĩa chân thật của không có pháp phát tâm Bồ Đề. Nghĩa chân thật quả thật là như vậy, nhưng mà dứt khoát không được hiểu lầm. Không có pháp phát tâm Bồ Đề, vậy ta liền không phát nữa, thế thì bạn sai rồi, là dính tướng rồi. Đây là lỗi lầm lớn của phàm phu. Không phải chấp có thì là chấp không. Phật dạy chúng ta muốn khai trí huệ. Khai trí huệ là hai bên có không, không chấp. Phương pháp không chấp hai bên là phải phát tâm Bồ Đề mà không chấp tướng là đúng. Đoạn dưới đây nói: phàm thuyết lý đáo tinh thâm xứ. Nửa bộ sau của kinh Kim Cang quả thật nói là nói lý đạt đến chỗ tinh thâm. Thiết tu tế biện, cần biện biệt, thể hội thật tỉ mỉ, bất nhiên. Thế tất sai chi hào ly, mậu chi thiên lý, tẩu nhập tà đạo nhi bất tự tri, nguy hiểm chi chí. Đây là chỗ khó giảng. Từ xưa đến nay của kinh Bát Nhã, chúng ta xem thấy ở trong chú sớ của cổ nhân Đường Tống đến nay, rất nhiều pháp sư đại đức không muốn giảng cái kinh điển này. Nguyên nhân là gì? Sợ mọi người nghe kinh này rồi giải thích sai ý nghĩa, hiểu sai ý nghĩa, lĩnh hội hiểu sai ý thì cái phiền phức đó lớn rồi. Cái chỗ này thật sự là sai một ly đi một dặm. Thử học Phật sở dĩ yếu khai viên giải, yếu thân cần thiền tri thức, vi cấp vụ giả. Nếu như chúng ta hơi lưu ý một chút, chỉ cần hơi lưu ý, quan sát một số đồng tu thường hay qua lại với chúng ta, bạn sẽ phát hiện quả thật có người tự mình cho rằng tu rất khá rồi. Thật ra toàn bộ là họ sai rồi. Tự cho rằng tu rất khá, tự mình còn rất đắc ý. Khi gặp phải cản trở, khi gặp phải chướng nạn, họ liền thối lui. Nguyên nhân do đâu vậy? Chưa có khai viên giải, chưa thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai rồi. Gần gũi thiện tri thức cũng không dễ dàng. Sự tu học Phật pháp cần dựa vào duyên phận. Duyên phận không phải ngẫu nhiên, là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới có thể cảm được duyên phận. Duyên chín mùi rồi, gặp được rồi. Nếu như thiện căn phước đức không đủ, hoặc giả là ở trong hai cái đó có một cái không đủ, hoặc là thiện căn không đủ, hoặc là phước đức không đủ, cũng dễ hiểu sai đi nghĩa kinh. Tuy gặp được thiện tri thức cũng rất khó đạt được lợi ích chân thật. Từ đó cho thấy cái sự việc này đâu có thể cố ép được, là không thể cố ép được. Cổ nhân nói sư tư đạo hợp, học trò gặp được thầy, học trò gặp được thầy tốt, thầy tốt gặp được học trò tốt. Có thể gặp chứ không thể mong cầu. Cái gặp đó chính là thiện căn phước đức nhân duyên thành tựu, không phải cố ép mà có được. Thường thường chúng ta gặp được một vị thầy tốt chân thiện tri thức, họ ở trong một đời này dạy học, học trò học với họ tuyệt đối không phải một người, vài người, mà đồ chúng nhiều đến hàng ngàn hàng vạn. Nhưng mà ở trong hàng ngàn vạn học trò này, có mấy người thật sự được lợi ích? Có thể chỉ có một vài người, có thể hoàn toàn không có. Sau đó mới thể hội được nghĩa sâu của câu có thể gặp chứ không thể mong cầu này. Thiện tri thức chân thật với học trò tốt chân thật, từ chỗ nào có thể nhìn ra được gì? Từ trong thái độ trao nhận của thầy và trò có thể nhìn thấy. Người làm thầy lấy tâm chân thành truyền dạy, không có mảy may che giấu, tuyệt đối không bỏng pháp. Đây là thầy có bao nhiêu vậy hết bấy nhiêu. Và người làm học trò thì 100% nghe lời thầy, thầy dạy hết lòng, học trò cũng hết lòng tiếp nhận. Tiếp nhận được toàn bộ, nhất định ở bên trong không có lựa chọn, nhất định không có hoài nghi. Cái gì thử nghĩ xem, thầy trò như vậy tìm ở đâu ra bây giờ? Cho nên nói vô cùng vô cùng hiếm có. Chính bởi vì khó, Phật Bồ Tát không xuất thế. Vì sao vậy? Không xuất thế là từ bi của họ. Bởi vì xuất thế, chúng sanh sẽ tạo tội nghiệp, chúng sanh không thể tiếp nhận Phật Pháp, thế là phỉ báng Phật Pháp. Phỉ báng Phật Pháp, tội nghiệp là nặng rồi. Cho nên Phật Bồ Tát không xuất thế, không để bạn có cơ hội tạo cái tội nghiệp này. Đây gọi là đại từ đại bi. Cho nên Phật xuất hiện ở thế gian này hay không xuất hiện ở thế gian này đều là đại từ đại bi. Ở trong loại tình hình này, nếu như bản thân chúng ta phát tâm thật sự muốn học, làm thế nào? Tôi ở chỗ này cung cấp cho các vị biện pháp duy nhất là bồi đắp sâu dày thiện căn. Cửa Phật thường nói tu phước tu huệ. Tu huệ là bồi đắp sâu dày thiện căn, tu phước là rộng kết pháp duyên. Chúng ta bắt tay làm từ chỗ này. Chỉ cần tâm dùng là chân tâm, chỉ cần có cái thành ý này, bồi dưỡng thiện căn không phải không làm được, là có thể làm được. Cũng có thể ở trong 5 năm, 10 năm đem thiện căn của chúng ta bồi đắp đến một trình độ tương đối. Nhất định phải chăm chỉ mà làm, sau đó mới có thể cảm ứng đạo giao. Còn như giống trên kinh văn này nói đến chỗ tinh thâm là rất khó thể hội. Thế thì phải dùng phương pháp gì? Chí thành cung kính mà đọc tụng. Đợi đến khi bạn tâm địa thanh tịnh, cái mà trên kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Ta không tin thì ta sẽ không đọc, ta sẽ không tụng, ta đương nhiên tin nó. Dùng phương pháp đọc tụng, hoặc giả là dùng phương pháp nghe kinh, giống nhau. Hiện nay nghe kinh có thể dùng băng ghi âm, có thể dùng CD. Nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác. Nghe nhiều rồi, tâm định lại rồi, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả, đều xả ly, khôi phục về tâm bình tĩnh, khôi phục về tâm bình đẳng, thanh tịnh. Đến lúc này liền sanh thực tướng rồi. Sinh thực tướng là sanh trí huệ. Tâm sanh trí huệ thì lý tinh thâm bằng tự nhiên liền có thể thể hội. Không những thể hội được, nhất định có thể viên giải. Hai chữ viên giải này vô cùng quan trọng. Có thể viên giải bằng nhất định có thể ứng dụng vào trong đời sống, rất viên mãn, rất linh hoạt. Đó gọi là thọ trì. Thọ trì là thật sự nên nghĩa kinh đều làm được rồi, đều biến thành đời sống hành trì, không có một chút sai lầm. Ở trong đây, ở trong cái chú giải này của cư sĩ Giang, gần gũi thiện tri thức vô cùng quan trọng. Phát vô thượng bồ đề giả, đương sanh độ sanh thị bổn phận ưng tận chi trách. Phát tâm bồ đề điều quan trọng nhất chính là phải phát cái tâm này. Độ hóa chúng sanh là việc bổn phận của chính chúng ta, cần phải làm tròn trách nhiệm. Là giống như cha mẹ nuôi dạy con cái vậy. Bạn phải nuôi dạy nó, bạn phải hướng dẫn nó. Đây là trách nhiệm bạn cần phải làm tròn, là trách nhiệm bổn phận của bạn, gọi là thiên chức. Một người phát tâm bồ đề, họ thật sự giác ngộ rồi. Họ giác ngộ cái gì vậy? Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Nếu như chưa có loại giác ngộ này, độ chúng sanh nhất định không bình đẳng, nhất định không thanh tịnh. Tôi vì sao phải độ họ chứ? Tôi vì sao phải giúp đỡ họ? Một số vấn đề, lý do. Không biết vũ trụ nhân sanh là một thể. Người thật sự giác ngộ họ biết. Cái ý nghĩa này phần trước nói rất nhiều rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài quả thật là cho rằng độ tận tất cả chúng sanh là thiên chức của mình. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Tuy tận giả đẳng, ư dị tận chi tâm. Tuy là đã tận tâm rồi, đã tận lực rồi, giống như là chưa tận tâm, chưa tận lực. Vì sao vậy? Đông đảo chúng sanh nhiều như vậy, tuy là bạn toàn tâm toàn lực muốn giúp đỡ họ, họ hiện nay vẫn không nghe lời, vẫn là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, trong Pháp Đại Thừa, bản thân chúng ta tận tâm tận lực là viên mãn. Cho nên viên mãn không nói ở trên tướng, là nói ở trên bạn phát tâm. Phát tâm viên mãn thì công đức liền viên mãn. Đây là không luận sự tướng. Với chỗ bà trong giới luật nói là Đại Thừa luận tâm không luận sự, người Tiểu Thừa là luận sự không luận tâm, Đại Thừa luận tâm không luận sự. Phát ý viên thành liền viên mãn công đức. Đây là lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Nhưng mà trong tâm viên mãn rồi, trên sự quả thật vẫn là chưa viên mãn. Vì thế ý nghĩ viên mãn không được có. Đây là tuy tận cũng giống như chưa tận, khỉ thị thuyết đoạn diệt chư pháp hồ. Chư Phật Bồ Tát thái độ biểu hiện ở bên ngoài của các ngài vĩnh viễn là khiêm tốn như vậy, vĩnh viễn là thành khẩn như vậy. Đây là trên sự tướng chưa tận, trên tâm hạnh viên mãn, trên sự tướng chưa tận vẫn phải tiếp tục không ngừng nỗ lực mà làm. Tuy làm cũng như không có việc gì, cũng không có phân biệt chấp trước. Đây chính là không trụ hai bên. Vì là đúng rồi. Cho nên Phật ở trên kinh này, những lời nói trước sau đều là dạy chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này. Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Làm rồi lại giống như không có việc gì, ở trong tâm không dính mảy may dấu vết. Hữu thuyết nhược Bồ Tát tác thị ngôn ngã ưng diệt độ vô lượng chúng sanh tắc bất danh Bồ Tát giả. Diệt thị thuyết bất khả tồn nhất ngã năng tận trách chi tâm. Khỉ thị thuyết đoạn diệt chư pháp hồ. Cái lý này sâu, cần thể hội thật kỹ. Bồ Tát có cần phát cái tâm này hay không vậy? Cần. Chư Phật Như Lai thường hay khuyến khích chúng ta phát cái tâm này. Nhưng mà phát tâm sợ dính mắc tướng. Khi bạn dính mắc tướng, bạn có phải Bồ Tát hay không vậy? Phải. Bồ Tát gì vậy? Bồ Tát quyền giáo. Quyền là phương tiện quyền xảo. Hay nói cách khác, bạn không phải Bồ Tát chân thật. Vì sao vậy? Bốn tướng chưa đoạn. Ngã ưng diệt độ vô lượng chúng sanh. Tướng ngã, ngã là năm độ, chúng sanh là đối tượng độ của ngã. Bạn xem bạn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn tướng đều đầy đủ, là chẳng phải Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó chính là Bồ Tát chân thật. Bồ Tát thật không phải Bồ Tát thật. Bồ Tát thật lìa bốn tướng, lìa bốn kiến. Bồ Tát lìa bốn tướng, lìa bốn kiến là địa vị gì vậy? Sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo. Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Kim Cang Thế Tôn nói tiêu chuẩn của Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn tuy là Bồ Tát nhưng không phải Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ phải lìa tướng, không được có ý ta là năng độ, chúng sanh là đối tượng độ của ta. Không được có cái phân biệt chấp trước này. Có cái phân biệt chấp trước này là sai rồi. sự hằng ngày phải làm, ở trong tâm rất thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi, một cái vọng niệm cũng không sanh, đó chính là Bồ Tát chân thật. Dưới đây nói, đây cũng là chúng ta nhìn lại lời khai thị của kinh văn quan trọng ở phía trước. Phật đắc Bồ Đề, vô thiểu pháp khả đắc. Đây là kinh văn phần trước chúng ta đã học qua rồi. Đây là nói, tuy đắc nhi bất tồn hữu sở đắc, diệt phi đoạn diệt chư pháp giả. Đây là chứng tỏ Bồ Tát không nói tướng đoạn diệt, chư Phật Như Lai cũng không nói tướng đoạn diệt. Phật có đắc vô thượng chánh đặng chánh giác hay không? Phật có đắc. Tuy là đắc, tuyệt đối ở trong tâm không có nói tôi đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, tôi đã đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi. Nếu như có cái ý nghĩ này, họ lại dính mắc tướng ngã rồi. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là pháp tướng, hay nói cách khác, chấp ngã chấp pháp đều có. Hai chấp ngã chấp pháp chưa phá là phàm phu, không phải Bồ Tát, họ đâu thể thành Phật được chứ. Phần trước đã nói, pháp thân đại sĩ hai chấp ngã chấp pháp đã xả sạch rồi. Xả là xả vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm, chứ không phải xả sự. Sự vẫn cứ làm, sự không được xả. Vì tất cả chúng sanh thì hiện đủ dạng, thuyết pháp đủ dạng, xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Không có một chút pháp có thể được là ở trong tâm, tâm thanh tịnh rồi, không có mảy may chấp trước. Trên sự xưa nay chưa từng gián đoạn, không chán không mỏi. Đây là cái lý rất sâu, cần thể hội thật kỹ mới có thể giác ngộ, chứng pháp thân đắc Bồ Đề, tất tu phước huệ song tu, nải năng bi trí cụ túc cố giả. Hai câu phía trước này là mục tiêu niệm niệm mong cầu của tất cả người học Phật chúng ta, chứng pháp thân đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ý nghĩa của hai câu này chính là ở trong thế tục thường nói là thành Phật chứng quả, chứng quả Bồ Đề vô thượng. Phật chỉ dạy chúng ta cũng lấy đó mà làm mục tiêu cao nhất. Phải làm sao mới có thể chứng đắc, chứng pháp thân đắc Bồ Đề vậy? Đừng quên là cần phải phước huệ song tu, phải tu phước, phải tu huệ. Phước là tu trên sự. Bạn xem thực tiễn vào trong sự tướng. Phật gì Bồ Tát nói sáu ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, năm điều này là sự mỗi ngày đang tu học, từng giây từng phút đang tu học, xưa nay không gián đoạn. phương pháp tu học phần trước đã nói rất nhiều rồi. Cần nhớ kỹ. Bát nhã là huệ. Cách tu bát nhã như thế nào vậy? Tuy là từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng đang tu vĩnh viễn không gián đoạn, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Đó chính là bát nhã. Giống như chư Phật Bồ Tát vậy, không có một chút pháp có thể được. Tuy tận tâm, tận lực, cũng như chưa tận tâm, tận lực. Phải khiến tâm của bạn thanh tịnh, bình đẳng. Đây là huệ. Sáu cương lĩnh tu học lớn của Bồ Tát ở trong đời sống của chúng ta, một phút một giây cũng không được lìa khỏi. Phải biết tu một cái là tu tất cả. Mặc áo cũng là sáu ba la mật, ăn cơm cũng là sáu ba la mật. Ở trong đời sống từng ly từng tí, hết thảy là sáu ba la mật. Như vậy bạn mới gọi là phước huệ song tu. Bạn mới có thể bi trí đầy đủ. Bi trí đầy đủ là ứng dụng ở trong đời sống, độ hóa chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Cái động lực này chính là tâm đại từ bi. Tất cả phương tiện thiện xảo là trí huệ. Không có phương tiện thiện xảo không thể độ nổi chúng sanh. Không có sức mạnh từ bi thúc đẩy mà cũng không muốn độ chúng sanh. Nhất định phải bi trí đầy đủ. Dục chứng bình đẳng pháp thân, chư pháp như nghĩa. Đây là đạt đến cảnh giới tối cao. Ở trong đây tu học, đây là quả báo chân thật. Cái cảnh giới này, cấp thấp nhất, chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Chúng ta thường nói, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Chứng được một phần pháp thân, liền thấy được một phần chư pháp như nghĩa. Cái mà trong bổn kinh gọi là không một không khác, không thật không hư. Cái cảnh giới này bạn có thể khế nhập một phần. Đây là pháp thân đại sĩ. Làm thế nào mới có thể vào cái cảnh giới này vậy? Tất tu tận yết cùng tâm, nhất niệm bất sanh, nhi hậu khả nhĩ. Đây là chỗ khó. Tận yết cùng tâm là lời mà trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Cùng tâm là vọng tưởng. Nhất niệm bất sanh, cần phải đem phân biệt chấp trước thảy đều buông xả. Cũng chính là nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả rồi, thì bình đẳng pháp thân chư pháp như nghĩa mới có thể hiện tiền. Bạn mới có thể khế nhập được ít phần. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn, vẫn là nhiều như vậy, thậm chí là mỗi ngày một tăng trưởng, cái đó không có tác dụng. Cái sự việc này khó, thật sự là khó. Không ít người cho là Phật Pháp mình tu học rất khá rồi, cho là mình vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn nữa. Nhưng mà ở trong cử chỉ, lời nói, tâm niệm của họ. Chúng ta có thể nhìn ra được vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn đầy đủ, chưa có giảm bớt phần nào. Không thể bàn đến việc công phu. Các vị cần phải biết. Hoặc giả là nói, họ lý hiểu được rồi, họ không buông xả được. Các bạn cảm thấy lời nói này nói có đúng không? Có một số người gật đầu không sai, rất đúng, thật ra hoàn toàn sai. Chính là bởi vì lý chưa thông, cho nên họ không buông xả được. Lý là nhìn thấu, nhìn thấu thì làm gì không buông xả được chứ? Chưa thể buông xả, hay nói cách khác, căn bản là chưa có nhìn thấu. Những đạo lý đó chẳng qua là ở trên kinh Phật, trong miệng tổ sư Đại Đức xưa nay, nghĩa là chỉ nghe tin đồn mà thôi, chứ bản thân chưa có mảy may lãnh ngộ. Nếu như họ có lãnh ngộ thì đâu có đạo lý nào không buông xả chứ. Họ lãnh ngộ một phần, nhất định buông xả một phần. Lãnh ngộ hai phần, quyết định buông xả hai phần. Không buông xả là chưa vào cảnh giới. Điểm này phải rõ ràng, phải minh bạch, mới không đến nỗi tự dối mình, dối người. Dối người thì thôi, tự dối mình là thiệt thòi to rồi. Tự mình lừa dối chính mình mà hoàn toàn không biết. Cái sự việc này, Kinh Kim Cang quả thật giúp ích rất lớn cho chúng ta. Kinh này nên thường xuyên đọc tụng, thường xuyên thể hội. Thật sự giúp bạn nhìn thấu, giúp bạn buông xả, cũng chính là giúp bạn sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Độ tận chúng sanh nhi bất trước tướng, phi thuyết nhất sanh bất độ, nhi vi đoạn diệt tướng. Đây là gợi ý cho chúng ta lần nữa. Độ chúng sanh không chấp tướng, không phải nói một chúng sanh cũng không độ. Thế thì sai rồi. Một chúng sanh cũng không độ là bạn đã chấp tướng phi pháp rồi. Bạn đã chấp tướng không? Vẫn là chấp tướng. Độ chúng sanh là không chấp không. Không chấp tướng là không chấp có. Không chấp hai bên có không. Đây mới là chánh nghĩa. Sao có thể nói một chúng sanh cũng không độ chứ? Không có cái đạo lý này. Thế thì hoàn toàn sai rồi. Đó chính là trên kinh gọi là tướng đoạn diệt. Hiểu rõ cái đạo lý này, phải biết suy một ra ba, nghe một biết mười. Hành bố thí thời, bất ương trụ tướng, tình phi bất hành bố thí, nhi thành đoạn diệt tướng. Lại nêu một cái thí dụ. Bố thí làm ở đâu vậy? Là làm ở trong đời sống, làm ở trong công việc. Chúng ta mỗi ngày, từ sớm đến tối, chúng ta sống vì tất cả chúng sanh. Đây chính là bố thí. Chúng ta bất kể làm ở trong loại ngành nghề nào, cũng là để phục vụ xã hội đại chúng. Đó chính là bố thí. Ta mỗi ngày nghĩ những sự việc này là ý nghiệp bố thí. Ta mỗi ngày làm cái sự việc này là thân nghiệp bố thí. Ta hướng dẫn những sự việc này, giảng giải thuyết minh những sự việc này là khẩu nghiệp bố thí. ba nghiệp thân khẩu ý đều đang tu bố thí. Bố thí mà không chấp tướng bố thí, đây là tam luân thể không. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, trì giới không chấp tướng trì giới, nhẫn nhục không chấp tướng nhẫn nhục, tinh tấn không chấp tướng tinh tấn. Đó chính là ba la mật. Đó chính là không trụ hai bên. Đó chính là cái mà trong Kinh Kim Cang nói là tương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Từ đó cho thấy những nguyên lý, nguyên tắc, cương lĩnh tu học này hóa thật là có thể dùng vào trong đời sống thường ngày chúng ta, khiến chúng ta ở trong đời sống được đại viên mãn, khiến chúng ta ở trong công việc được đại tự tại. Đây là bạn thật sự được thọ dụng của Phật Pháp. Lời mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Điểm này cũng không giả. Ưng như thị hàng phục giả, thị chấp trước giữ đoạn diệt, lưỡng biên giai yếu hàng phục, bất thị hàng phục nhất biên. Hàng phục một bên vẫn còn cái bên kia thì làm thế nào? Cho nên nó là toàn diện, nó không phải cục bộ, nó là viên mãn, không phải khiếm khuyết. Ưng như thị hàng phục, nửa bộ trước và nửa bộ sau đều nói đến toàn bộ tất cả chấp trước phải hàng phục, toàn bộ tất cả ý nghĩ đoạn diệt cũng phải hàng phục. Chấp trước là vọng tưởng, ý nghĩ đoạn diệt cũng là vọng tưởng. Cho nên ở chỗ này chúng ta làm một cách ôn tập, nghĩ thấy phần trước Phật cho chúng ta lời giáo huấn quan trọng. Những câu kinh văn này, đảng ưng như sở giáo trụ, Phật tuy là nói với Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề là đại biểu của chúng ta, nói cho Tu Bồ Đề chính là nói với chính chúng ta, là nói với mọi người chúng ta. Phương pháp mà chúng ta ngày nay dùng trên thực tế xảo diệu đến cực điểm rồi. Điều này ở phần trước cũng nhiều lần đã nói qua rồi. Chúng ta dùng một câu A-di-đà Phật, một câu A-di-đà Phật chính là phước huệ song tu, chính là bi trí đầy đủ. Cách tu học như thế nào vậy? Ở trong đời sống, ở trong công việc, đối nhân xử thế, sự việc vẫn cứ làm, chăm chỉ nỗ lực làm. Ở trong tâm không lìa câu A-di-đà Phật này, ở trong tâm chỉ là nghĩ đến A-di-đà Phật, chỉ là niệm A-di-đà Phật, thấy đều tương ưng với nguyên lý, nguyên tắc mà trên Kinh Kim Cang nói. Và thực tế cái hiệu quả đó còn thù thắng hơn so với trên Kinh Kim Cang nói. Vì sao vậy? Trên Kinh Kim Cang cái phương pháp này bảo bạn không chấp hai bên. Nếu thực sự đạt đến cái tiêu chuẩn của nó, bạn mới có thể khai ngộ, mới có thể kiến tánh. Công phu của bạn không đến thì bạn không thể khai ngộ, bạn không thể kiến tánh. Muốn đạt đến tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang phải công phu thượng thượng thượng. Đối tượng mà Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông tiếp dẫn là người căn tánh thượng thượng. Thượng căn vẫn không được, người căn tánh thượng thượng, căn tánh trung hạ không có Phật. Người này không có Phật, tức là bạn có thể tu, bạn không thể khai ngộ được, bạn không thể đạt được lợi ích chân thật, không thể giải quyết được vấn đề sanh tử lục đạo. Nhưng mà niệm một câu A-di-đà Phật này, cái lợi ích là thù thắng vô song. Công phu không đến nơi cũng được, họ có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn thù thắng hơn so với tu Bát Nhã Minh Tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì sao vậy? Nương theo Bát Nhã để tu, kiến tánh thành Phật cũng chẳng qua là Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên mà thôi. Bạn thử xem quả gì mà Pháp Môn Tịnh Tông nói, lời mà Phật A-di-đà nói trong 48 nguyện, đây là căn cứ quan trọng nhất của Tịnh Tông chúng ta. 48 nguyện là A-di-đà Phật tự mình nói ra. Phàm là người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không luận bàn phẩm gì, về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Vậy thì quá siêu. Bồ Tát A Duy Diệt Trí thông thường trên kinh Đại Thừa Thế Tôn thường nói thất địa trở lên, đồng tu học Phật chúng ta, mọi người đều biết cổ đại có một vị Bồ Tát Long Thọ rất tài giỏi. Bồ Tát Long Thọ ở Trung Quốc, tám tông phái Đại Thừa ở Trung Quốc, tổ chung của tám tổ, ngài là tổ sư của tám tông phái. Tổ sư ở trong tông phái nào cũng có Bồ Tát Long Thọ. Tổ chung của tám tông lớn, thế thì quá cao siêu. Ngài là địa vị gì vậy? Bồ Tát sơ địa, sơ địa Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát thất địa, cao hơn nhiều so với Bồ Tát Long Thọ rồi. Ngài là sơ địa, sơ địa đến thất địa, ngài còn phải tu một A Tăng kỳ kiếp nữa mới có thể đến thất địa. Bạn mới biết sự thù thắng của Tịnh Tông là không thể nghĩ bàn. Pháp môn Tịnh Tông thực sự là pháp môn khó tin. Người niệm Phật chúng ta có phải là cao hơn Bồ Tát Long Thọ rồi không? Không được, không sánh bằng ngài. Bởi vì bản thân ngài đã giảng sanh rồi, ngài cũng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài vừa giảng sanh thì cái phẩm vị đó liền cao rồi. Vốn dĩ là sơ địa, vừa sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái phẩm vị đó nâng lên quá nhanh rồi. Đây là điểm chúng ta không được phép không biết.
Cận dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cú khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.